Tiến Tú và Khánh Thư kính chào quý thính giả. Bây giờ là bản tin thời sự chiều của Radio Nhân dân.
Trong bản tin chiều nay, Chủ nhật ngày 27 tháng 2, sẽ có những nội dung chính sau đây.
Chủ tịch nước tri ân các y bác sĩ thầy thuốc Việt Nam.
Thành phố Hồ Chí Minh lấy ý kiến để chuẩn bị tiêm vaccine phòng COVID-19 cho trẻ từ 5 đến 11 tuổi.
Hà Nội có thể đạt đỉnh dịch trong khoảng nửa tháng tới.
Ukraine từ chối đề nghị đàm phán của Nga tại Belarus. Sau đây là nội dung chi tiết.
Sáng nay, nhân dịp kỷ niệm 67 năm Ngày Thầy Thuốc Việt Nam, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã có cuộc gặp mặt thân mật đoàn đại biểu cán bộ y tế tiêu biểu, đại diện cho hàng trăm nghìn y bác sĩ, cán bộ công chức, viên chức, người lao động ngành y trên cả nước. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao những nỗ lực của toàn ngành y, góp phần quan trọng đưa đất nước vượt qua những khó khăn chưa từng có do đại dịch COVID-19 gây ra. Qua 150 đại biểu tiêu biểu của ngành y tế, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc gửi tới khoảng 500.000 cán bộ, bác sĩ, nhân viên y tế trong cả nước lời chúc mừng và cảm ơn sâu sắc nhất.
Nhấn mạnh có hai trong số những nghề cao quý mà nhân dân ta kính trọng, gọi bằng chữ thầy, đó là thầy giáo và thầy thuốc. Chủ tịch nước khẳng định, suốt 67 năm qua và đặc biệt là trong hơn 2 năm trở lại đây, thực hiện lời dạy của Bác Hồ, lương y như từ mẫu, toàn ngành y tế đã không quản gian khổ hy sinh trong cuộc chiến cam go chống lại dịch bệnh vô hình. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đề nghị toàn ngành y phải đoàn kết hơn nữa, không ngừng rèn đức, luyện tài, nỗ lực xây dựng nền y học nước nhà trên nguyên tắc khoa học, dân tộc, đại chúng và hội nhập.
Tối ngày 26 tháng 2, sau khi về tới Hà Nội, kết thúc chuyến thăm cấp nhà nước tới Singapore, nhận được báo cáo về vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng do lật cano trên biển Cửa Đại xảy ra vào chiều cùng ngày, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã gửi lời chia buồn sâu sắc tới gia đình các nạn nhân tử vong, cùng lời động viên, thăm hỏi những người bị thương trong vụ việc đau xót này.
Cũng liên quan đến vụ việc này, Công an tỉnh Quảng Nam cho biết, sáng nay lực lượng chức năng sẽ tiến hành xét nghiệm ma túy với lái tàu. Theo cơ quan chức năng tỉnh Quảng Nam, lái tàu gặp nạn vẫn đang trong tình trạng hoảng loạn, có lúc ngất xỉu. Tới sáng nay 27 tháng 2 mới bắt đầu làm việc được. Hiện các giấy tờ chứng chỉ của lái tàu này vẫn đang hợp lệ và còn thời hạn sử dụng.
Trong khi đó, Cục Cảnh sát Giao thông cũng vừa ban hành văn bản đề nghị công an các địa phương khẩn trương triển khai các biện pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường thủy nội địa, rà soát đánh giá những tồn tại bất cập trong hoạt động vận tải hành khách trên đường thủy nội địa. Văn bản được đưa ra ngay sau khi Thủ tướng Chính phủ và Bộ Công an chỉ đạo rà soát các bất cập về giao thông đường thủy qua vụ lật cano tại Quảng Nam. Các hoạt động mà lực lượng cảnh sát giao thông tập trung kiểm tra gồm hoạt động vận tải hành khách theo tuyến cố định, ngang sông, dọc sông, du lịch, lễ hội, lưu trú nghỉ qua đêm.
Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh đang phối hợp cùng với các sở ban ngành liên quan tiến hành khảo sát lấy ý kiến cha mẹ học sinh để chuẩn bị tiêm vaccine phòng COVID-19 cho trẻ trong độ tuổi từ 5 đến 11 tuổi. Trong ngày mai 28 tháng 2, các trường trong Phòng Giáo dục và Đào tạo quận, huyện, thành phố Thủ Đức sẽ gửi kết quả khảo sát về Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh.
Sáng nay, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội cho biết, Hà Nội đang khẩn trương giải trình tự gen để đánh giá mức độ chủng Omicron. Tuy nhiên, trên thực tế đã có nhận định hiện Hà Nội đã lưu hành Omicron song hành với Delta và có thể chiếm đa số bởi tốc độ lây lan COVID-19 hiện nay rất nhanh. Theo các chuyên gia đánh giá, nửa tháng nữa số ca mắc ở Hà Nội vẫn sẽ tiếp tục tăng cao và khả năng có thể đạt đỉnh trong nửa tháng nữa, tùy vào các biện pháp phòng chống dịch.
Bộ Y tế cho biết trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, nhu cầu sử dụng trang thiết bị y tế, đặc biệt là bộ kit xét nghiệm nhanh và máy đo SPO2 tăng cao dẫn đến việc khan hiếm nguồn cung, có hiện tượng đầu cơ găm hàng và tăng giá bán. Bộ Y tế đã có văn bản gửi các đơn vị sản xuất kinh doanh nhập khẩu trang thiết bị y tế về việc bảo đảm cung cấp trang thiết bị y tế phục vụ phòng chống dịch COVID-19.
Đối với công tác phân phối thiết bị y tế, Bộ Y tế yêu cầu giá bán phải phù hợp với các chi phí đầu vào, không bán qua nhiều cấp trung gian, tăng giá bất hợp lý để giữ bình ổn giá trên thị trường. Yêu cầu các nhà phân phối bán lẻ thực hiện niêm yết giá, không gom hàng và tăng giá, không bán cho các đơn vị thu mua đầu cơ để tăng giá khi nhu cầu trong nước đang tăng cao, gây khan hiếm thị trường.
Cục Quản lý Xây dựng và Chất lượng Công trình Giao thông Bộ Giao thông Vận tải cho biết, trong số 11 dự án thành phần cao tốc Bắc Nam giai đoạn 2017-2020 đã hoàn thành một số dự án là cao bồ Mai Sơn, còn lại 10 dự án đang triển khai thi công, cơ bản đáp ứng tiến độ điều chỉnh. Tuy nhiên, trong số 10 dự án đang tổ chức thi công, 6 dự án đang thiếu hụt nguồn vật liệu đắp đất nền đường khoảng 12,59 triệu mét khối. Nếu không sớm giải quyết tình trạng thiếu vật liệu đắp đất nền thì không thể hoàn thành đúng tiến độ đề ra.
Bản tin tiếp tục với các thông tin thời sự quốc tế. Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov ngày hôm nay 27 tháng 2 cho biết, một phái đoàn đại diện của Nga đã đến Belarus để đối thoại với phái đoàn của Ukraine Cuộc đối thoại sẽ diễn ra tại đỉnh Gomel của Belarus. Tuy nhiên, ít giờ trước, Tổng thống Zelensky đã từ chối đề nghị đàm phán của Nga tại Belarus và muốn đàm phán ở một địa điểm khác.
Hội đồng tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc ngày 27 tháng 2 thông báo Triều Tiên đã phóng một vật thể chưa xác định ra vùng biển phía đông. Hãng tin Kyodo dẫn nguồn lực lượng bảo vệ bờ biển Nhật Bản cũng cho biết vật thể dường như là tên lửa đạn đạo của Triều Tiên đã rơi xuống biển. Nếu được xác nhận, đây dường như sẽ là một vụ thử vũ khí thứ 8 từ đầu năm đến nay của Bình Nhưỡng. Trước đó, Triều Tiên đã tiến hành 7 vụ phóng thử tên lửa, bao gồm một tên lửa đạn đạo tầm trung Hoa Sông 12 vào hôm 30 tháng 1.
Mỹ tiếp tục là quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của đại dịch COVID-19, với hơn 80,5 triệu ca mắc và hơn 972.000 ca tử vong. Tuy nhiên, hiện Mỹ đang dần vượt qua làn sóng dịch bệnh mới nhất do biến thể Omicron gây ra. Ngày 25 tháng 2, cơ quan y tế đầu ngành của Mỹ đã điều chỉnh hướng dẫn đeo khẩu trang để phòng dịch COVID-19. Theo đó, hầu hết người dân nước này sẽ không phải đeo khẩu trang tại những địa điểm công cộng trong nhà, bao gồm học sinh ở các trường học.
Tại Ấn Độ, thủ đô New Delhi đã thông báo chấm dứt tất cả các biện pháp hạn chế được áp dụng để phòng chống dịch COVID-19, sau khi dữ liệu của chính phủ cho thấy làn sóng lây nhiễm biến thể Omicron gần đây đã giảm. Nhà chức trách vùng thủ đô đã quyết định dỡ bỏ lệnh giới nghiêm ban đêm và cho phép các quán ăn hoạt động hết công suất phục vụ. Trường học sẽ áp dụng giảng dạy trực tiếp từ ngày 1 tháng 4 tới, trong khi mức phạt đối với người không đeo khẩu trang cũng được giảm xuống.
Trong khi đó, làn sóng dịch COVID-19 lần thứ 5 tại khu hành chính đặc biệt Hồng Kông, Trung Quốc đang rất nghiêm trọng. Ngày 26 tháng 2, hòn đảo này ghi nhận 17.063 ca mắc mới, mức cao chưa từng thấy từ khi dịch bùng phát. Cục trưởng Cục Thực phẩm và Y tế Trần Triệu Thủy cho biết, dịch bệnh vẫn chưa lên đỉnh điểm, quy mô của làn sóng lần này là chưa từng có và cảnh báo số ca nhiễm sẽ tăng theo cấp số nhân trong thời gian tới.
Bản tin tiếp tục với các tin tức văn hóa giải trí cuối tuần. Tài khoản Weibo của phim The Meg 2 vừa đăng ảnh sau hành động gốc hòa và đạo diễn Ben Wheatley trên phim trường, hứa hẹn sự kết hợp giữa Ngô Kinh, Ben Wheatley và Jason Statham. Sự xuất hiện của Ngô Kinh ở phần 2 thu hút sự quan tâm của nhiều khán giả Trung Quốc. Theo tờ Sina, anh hiện là tên tuổi bảo đảm hút khách tại rạp. Tổng doanh thu các phim mà Ngô Kinh đóng chính vượt 4,7 tỷ đô la Mỹ, thành tích cao nhất giới sao gốc hòa. Tài tử 48 tuổi kiến lịch đóng phim từ nay tới năm 2030 với hơn 25 dự án.
Ngày 28 tháng 2, Benedict Cumberbatch sẽ là nghệ sĩ được vinh danh với lễ gắn sao trên đại lộ danh vọng Hollywood. Cumberbatch là tài tử hiếm có với khả năng diễn xuất ở cả điện ảnh, truyền hình và sân khấu. Benedict Cumberbatch là diễn viên Anh nổi tiếng với vai thám tử Sherlock Holmes trong series Sherlock của BBC. Trong năm 2014, Benedict từng được đề cử Oscar nam chính xuất sắc với vai diễn trong The Imitation Game. Ngoài ra, anh được biết đến với vai Doctor Strange thuộc vũ trụ điện ảnh Marvel.
Giữa bộn bề công việc,
giữa những áp lực của cuộc sống,
đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
Bật Radio Nhân dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân dân, đồng hành cùng bạn, dù bạn ở đâu.
Thưa quý vị và các bạn, 2 năm vừa qua, đại dịch COVID-19 đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến mọi mặt của đời sống, kinh tế, chính trị của cả nước. Trong suốt thời gian đó, cùng với cả hệ thống chính trị, đội ngũ y bác sĩ chính là một trong những lực lượng nơi tuyến đầu chống dịch.
Nơi tuyến đầu chống dịch, các y bác sĩ và nhân viên y tế đều biết, với môi trường làm việc, môi trường tiếp xúc trực tiếp với bệnh nhân có thể làm tăng khả năng lây nhiễm cho chính họ và người thân. Nhân ngày Thầy thuốc Việt Nam 27 tháng 2, xin được gửi lời tri ân sâu sắc đội ngũ y bác sĩ tuyến đầu chống dịch. Và trong phần cuối bản tin chiều ngày hôm nay, chúng tôi sẽ dành để nói về những người thầy thuốc luôn tận tâm, hết lòng vì bệnh nhân.
6 tháng nay, kể từ khi bệnh viện điều trị người bệnh COVID-19 đi vào hoạt động, thì bác sĩ Nguyễn Hữu Nguyên, khu hồi sức tích cực Bệnh viện điều trị người bệnh COVID-19 Đại học Y Hà Nội dành đa phần thời gian của mình ở lại bệnh viện để chăm sóc bệnh nhân tại khu hồi sức tích cực.
Ban lãnh đạo thì rất là ủng hộ vấn đề anh em về nhà. Tuy nhiên là với cái tình trạng dịch tăng lên và số lượng bệnh nhân nhiều như này thì cái thời gian về nhà cũng sẽ giảm đi và tập trung vào điều trị các bệnh nhân nặng và nguy kịch, cũng chiếm khá nhiều cái thời gian. Nên là thường là chúng tôi cũng về nhà cũng khá là ít so với lại đợt trước dịch. Điều trị các bệnh nhân COVID nặng nguy kịch là một trong những khó khăn mà chúng tôi phải vượt qua và chỉ hy vọng là bệnh nhân tốt lên và có thể khỏi bệnh.
Thăm khám và điều trị cho những bệnh nhân nhiễm COVID-19 cũng đã trở nên quen thuộc đối với bác sĩ nội trú Trần Quốc Minh, Bệnh viện điều trị người bệnh COVID-19 Đại học Y Hà Nội. Với anh, khi COVID-19 dần trở nên phổ biến, thì nó cũng như những bệnh lý khác, rồi cũng quen dần với những nỗi lo lây nhiễm như thời gian đầu.
Công việc này nó cũng là khá là quen thuộc với bọn em, là chăm sóc những bệnh nhân nặng, thở máy. Mình nhìn thấy bệnh nhân cải thiện thì mình rất là vui, còn những bệnh nhân mà nó tồi tệ đi thì mình rất là buồn, còn về lo lắng thì mình không lo lắng nhiều.
Đối với những bác sĩ điều trị bệnh nhân COVID-19, không gì hạnh phúc hơn là được thấy bệnh nhân của mình mỗi ngày khỏe mạnh hơn, chiến thắng bệnh tật. Và cũng không có gì hạnh phúc hơn khi nhận được những lời tri ân từ tận đáy lòng của người bệnh.
Rất là nể phục những y bác sĩ này với cái tinh thần như thế, nghĩa là dám đương đầu với bệnh tật để mà biết là có nguy cơ lây bệnh, lây nhiễm rất là cao, nhưng mà các y bác sĩ vẫn làm việc rất là nhiệt tình và rất là nhiệt huyết.
Mỗi khi mà bệnh nhân vào thì được các bác sĩ cứu chữa cho nó đến nơi chốn. Cảm ơn các bác sĩ, cảm ơn các điều trị viên ở đây đã giúp đỡ cho bệnh nhân chúng tôi được mạnh khỏe, mau chóng mạnh khỏe về với gia đình.
Vượt qua mọi áp lực khó khăn, sự tận tâm của bác sĩ Nguyên, bác sĩ Minh và đội ngũ y bác sĩ trên cả nước là minh chứng cụ thể về sự hy sinh tận tình của nhân viên y tế tuyến đầu chống dịch. Dẫu còn muôn vàn gian khó, nhưng đội ngũ y bác sĩ tuyến đầu vẫn kiên cường trụ vững, bởi với họ, cứu chữa cho bệnh nhân đơn giản là mệnh lệnh từ trái tim.
Ghi nhận vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin thời sự chiều nay của Radio Nhân dân.
Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các chương trình tiếp theo.